Chào bạn Nga ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Chúng ta vừa có cái con số thống kê của ngành thép ha. Trong đó chúng ta xuất khẩu ròng năm 2021, tuy nhiên đến 2022 và 2023 chúng ta lại nhập khẩu ròng thép. Thì lý do là trước đây đó là chúng ta có cái biện pháp phòng vệ dựng lên các hàng rào kỹ thuật, ví dụ như phôi thép, thép thành phẩm. Thì sau thời gian thì mấy cái đó nó tự động nó hết hạn, thì nó chuyển về cái thuế nhập khẩu bằng không đó. Thì trong năm 2023 đó, Trung Quốc xuất khẩu thép đột biến tăng vào Việt Nam 13,3 triệu tấn, đúng không? Họ xuất khẩu đi toàn thế giới có 90 triệu tấn đó. Nhưng mà vào Việt Nam chiếm mẹ 15%. Đó. Giá thép, thép giá rẻ tràn vào Việt Nam và hiện nay cái thuế 0% đó, nó sẽ là một áp lực rất lớn. Lý do tại sao là một cái áp lực lớn là bởi vì khi thép là một cái mặt hàng rất nặng, giá của nó rất rẻ và nó nặng, thì khi mà di chuyển sang các cái nước xa xôi ở phương Tây đó, Âu Mỹ rồi đó, thì cái giá cước vận chuyển là nó tăng đến 150%. Đó, thành ra cái chi phí mà sản xuất xuất khẩu thép nó rất lớn. Trong khi mà xuất khẩu sang Việt Nam á, thì nó không có dùng container. Đó, nên cái cước phí nó không có tăng. Không tăng bao nhiêu. Dùng container thì có thể nó tăng, cước phí nó tăng. Tuy nhiên cái cước phí mà từ Trung Quốc mà xuất sang Việt Nam mà không dùng công đó, hàng rời đó, thì cước phí không tăng bao nhiêu. Nên là chúng ta thấy đó, cái áp lực trong năm 2024 mà thuế 0% cộng là thép giá rẻ của Trung Quốc tràn vào, thì do cái thị trường bất động sản nước này nó đang là tăng trưởng âm, nên cái sản lượng thép dư thừa họ tranh thủ xuất đi. Trong đó Việt Nam là một trong những nước chịu áp lực rất lớn về nhập khẩu thép. Và 2023 là cái năm mà nhập khẩu tăng đột biến. Không ta hiểu. Rồi các cái công ty trong nước của chúng ta sản xuất thép đó, mà xuất đi Âu Mỹ thì lại gặp vấn đề về giá cước. Đó, nên biên lợi nhuận nó sẽ mỏng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, gặp thép Trung Quốc tràn vào nữa, nên năm nay thật sự ngành thép chịu áp lực rất lớn. Đó, nó hiểu như thế. Thành ra lợi nhuận năm nay mà tăng đột biến thì cũng khó. Rồi, đối với thị trường chứng khoán chung đó các bạn, thì trong cái phiên hôm qua cũng là một cái phiên mà cầu lên nó yếu, nhưng mà cái lực cầu ở nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng nó vẫn mạnh. Và chúng ta thấy cái dòng tiền vào nhóm ngân hàng nó cũng không có đi, nó không có đi nhóm khác. Thành ra cái điều chỉnh giảm của nhóm ngân hàng nó giảm yếu, lực cầu nó quá mạnh nên nó giảm yếu. Thì trong cái dịp gần Tết này nè, thì khả năng nhiều cổ phiếu mà có dòng tiền cao. Cái dòng tiền cao là nó rất quan trọng. Tức là những cái cổ phiếu nó xây nền dựa trên dòng tiền cao là sẽ thấy những cái điểm cân bằng. Và nếu mà nó có được những cái điểm cân bằng tương đối thấp, thì đó là cái cơ hội để gia tăng thêm cái lượng nắm giữ. Còn trong giai đoạn Tết này thì chúng ta cũng không nên lạm dụng margin đó. Điều đó nó cũng rủi ro. Và chúng ta chờ cơ hội để mà gia tăng những cái cổ phiếu có dòng tiền. Qua Tết, những cái cổ phiếu mà có giá trị cao, kỳ vọng năm 2024 tăng trưởng cao, và những cổ phiếu có hưởng lợi lớn về ngân hàng thị trường sẽ là cái chủ đề trọng tâm trong năm 2022. Nói gì thì nói, trong năm 2022 không thể trốn tránh cái vấn đề ngân hàng thị trường được. Không thể trốn tránh được. Một loạt các cái cổ phiếu hưởng lợi từ ngân hàng sẽ là tâm điểm của thị trường. Trong đó những cổ phiếu có giá trị nội tại cao sẽ hưởng lợi, rủi ro thấp, hưởng lợi lớn. Gần như chắc chắn như thế. 2024 chúng ta sẽ nhìn thấy những cái dòng tiền lớn vào. Điều đó nó sẽ chứng minh ở cái những cái tuần đầu qua thế. Chúng ta sẽ thấy trong những cái tuần đó, trong 1-2 tháng đầu, chúng ta sẽ thấy được cái dòng tiền nó sẽ đến thị trường chứng khoán nào. Từ đó chúng ta cập nhật cái phương hướng đầu tư của mình ra sao. Đó. Thì sắp tới đó, thì chúng ta sẽ thấy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính sẽ công bố những cái sửa đổi rồi văn bản pháp luật để nâng hàng thị trường. Và khả năng là KRX là đi vào hoạt động vào tháng 3, nhưng mà tôi cứ cho tháng 4 đi. Cứ cho tháng 4 đi thì tới lúc đó là bước vào quý 2 là cái chín mùi về cái thông tin nâng hàng. Đó. Chủ đề thị trường nó đến đâu. Và chủ đề đó nó kéo dài đến tháng 9. Tháng 9 năm sau. Thì nâng hạng có nghĩa là gì? Những cái cổ phiếu lớn đạt được tiêu chuẩn tiêu chí của cái bộ chỉ số MSCI sẽ hưởng lợi. Về cơ bản là như vậy. Những nhà đầu tư lớn ở trong nước, người ta sẽ hướng đến những cổ phiếu đó, và những quỹ đầu cơ nổi tiếng thế giới gọi là Pinot, nó sẽ không bỏ qua cơ hội này, nó sẽ tham gia vào, nó tham chiến vào để nó ăn trong giai đoạn 3 tới 6 tháng. Đó, những giai đoạn đó nó sẽ xảy ra trong quá trình nâng hạng. Tôi nghiên cứu cái ngân hàng rất nhiều nước mà nó tăng ghê lắm. Các bạn thấy trong cái biểu ngân hàng của những công ty gần đây, các bạn sẽ thấy trung bình thị trường chứng khoán các nước đó tăng 50%. Như Việt Nam máu cờ bạc đó, có thể tăng hơn đó, các bạn thấy điều đó. Tại sao nói là 2024 là chủ đề nâng hạng? Bởi vì rõ quá rồi, đúng không? Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã chuẩn bị các văn bản pháp luật, lấy ý kiến các bộ ngành để đưa ra sửa đổi nghị định, thông tư, những cái biên bản, những cái văn bản pháp luật để thích hợp với cái việc vận hành KRX vào. Thậm chí chúng ta thấy gần đây cái tổng công ty lưu ký cũng đã có thay đổi đó. Sau này chúng ta sẽ thêm các cái đuôi để thanh toán bù trừ đó. Chúng ta giải quyết vấn đề rum nước ngoài để vào NFC2, đó là câu chuyện của 2026, 2027, 2025 gì đó. Đó sẽ đẹp. Còn đối với FTME thì chúng ta chỉ thiếu một cái tiêu chí quan trọng thôi. Đó, tiêu chí quan trọng thì gần như chắc chắn chúng ta sẽ vào cái FTME. Đó. Thì dòng tiền trên thị trường nó sẽ thu hút ở cái chủ đề này, và chúng ta sẽ thấy dòng tiền nó thể hiện trên thị trường. Thì đầu tư trong năm 2024 này thì chúng ta cứ nhìn dòng tiền ở đâu, nó duy trì mạnh ở đâu, theo ở đó thế thôi. Chấm hết. Đối với các cổ phiếu vừa và nhỏ không có lợi gì đối với ngân hàng thị trường, trong năm nay chắc chắn dòng tiền của nó lên rồi xịt thôi. Nó không hưởng lợi. Và các nhà đầu tư lớn người ta còn đến với thị trường chứng khoán trong năm 2024 bởi vì lãi suất thấp. Đó. Lãi suất quá thấp, người ta tìm đến những cái doanh nghiệp tạo ra cái biên lợi nhuận, đó. Một cái lợi tức lớn hơn lãi suất càng nhiều càng tốt. Thì chúng ta ngoài ra chúng ta sẽ thấy có những cái nhóm cổ phiếu mà có cái lợi tức lớn hơn ngân hàng rất nhiều, nó sẽ là hưởng lợi nữa. Đó. Ví dụ lãi suất hiện nay là 5%, mà cái cổ phiếu đó với cái giá trị nội tại cho cái tỷ suất sinh lời là 10, 20%, thậm chí 25%, thì những cái cổ phiếu này sẽ hưởng lợi bởi vì nó có lực cầu, có dòng tiền. Và cuối cùng nó cũng thể hiện trên trên dòng tiền. Trên dòng tiền. Thì đó. Các bạn đầu tư đầu cơ gì đó không biết nha, các bạn hướng đến những cái cổ phiếu có dòng tiền. Chúng ta thấy trong các cái sóng lớn trước đây mà không phải đại dịch hay cả ngay cả đại dịch cũng thế, thì những cái cổ phiếu giá trị nó chạy đầu tiên. Chạy đầu tiên. Nhưng 2024 này có sự khác biệt, đó là giá trị cộng nâng hạn với cái thời kỳ lãi suất thấp, không? Tổng phương tiện thanh toán M2 tăng mạnh, chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ đi lên, và nó đi lên trong bối cảnh thị trường chứng khoán được nâng hạng, được xếp vào nhóm thị trường mới nổi. Đó là một cái cú hích rất lớn. Và cái điều này nó diễn ra ở trong quý 2 và quý 3 năm nay, chứ không phải ngay bây giờ. Bây giờ nó là Tết rồi đó. Thì thành ra cái phương hướng của chúng ta nhắm tới điều đó thì năm nay sẽ đầu tư sẽ thành công. Đầu tư sẽ thành công nắm ở những cái điểm như thế. Chứ không nhất thiết phải cái cổ phiếu nào. Nếu chúng ta đi theo cái chủ đề đó, năm nay các bạn kiếm 30-40% lợi nhuận là easy, là rất easy. Là cực kỳ dễ dàng ha. Mà giống như tôi may mắn tôi có cổ phiếu khác, tôi có siêu cổ phiếu, phần lớn tiền của tôi nó nằm trong siêu cổ phiếu. Và cái chủ đề nâng hạng như thế này là một phần tiền thôi, không? Một phần tiền theo đuổi cổ phiếu nâng hạng thôi, chứ còn phần lớn tiền nó nằm trong siêu cổ phiếu. Cổ phiếu mà nó tăng giá mà trong khi dòng tiền giảm, giá cổ phiếu tăng, điều vô lý. Giống như kiểu mà ba em mà trồng khoai lang, mẹ đào lên thấy khoai mì, cái kiểu cổ phiếu như thế, nó có cái biến đổi lạ. Chủ đề 2024 anh em nhìn, anh em sẽ để tiền nó vào những cổ phiếu lớn, nó không có rút đi, nó không rút đi, mà giảm xuống lực cầu nó duy trì, nó không bị bán mạnh đó. Và đặc biệt cái dòng tiền của nó duy trì ở mấy mức cao. Chúng ta nhìn những cổ phiếu mà dòng tiền của nó duy trì trên 50% so với bình thường, và nó duy trì cao như thế, thì cổ phiếu đó chỉ có một con đường tăng giá. Có cổ phiếu nó duy trì dòng tiền cao hơn lúc trước, gấp đôi lúc trước, thì nó chỉ có con đường tăng giá. Có thể nó tăng chậm nhưng mà nó tăng chắc chậm. Đó là cái đường hướng đầu tư 2024. Còn những cổ phiếu mà dòng tiền giảm, nằm mơ nó mới lên. Nó lên cay xong nó xịt. Đó là gì? Đó là những người yêu cổ phiếu đánh với nhau. ví dụ cổ phiếu A một nhóm người ta yêu quá, người ta không có thay đổi, họ đánh với nhau thì họ cứ cò cưa qua cò cưa lại chứ không có dòng tiền sao lên. Dòng tiền phải tăng 50% so với lúc trước thì giá nó mới lên được theo quy luật cung cầu. Thế là các bạn bám vào chủ đề dòng tiền, dòng tiền và dòng tiền, các bạn sẽ thắng lớn trong năm 2024. Không nên giữ cái tỷ lệ quá cao, không nên lạm dụng margin. Các bạn thật bình tĩnh, đầu tư tới đầu tư lui các bạn sẽ thắng. Còn các bạn lúc nào cũng all in thì tôi không biết, con đường ra đi nó nhanh lắm. Có thể các bạn tham đến mức có thể là tính nhân bằng lần lên thị trường chứng khoán, nhưng thật ra nó không phải đâu các bạn. Đánh an toàn nó mới nhân được, nó mới nhân được. Năm 2022 các bạn kiếm lấy 30%, 50% lợi nhuận, đó là một cái mức hơn cả tuyệt vời, gấp đôi ông Warren Buffett rồi. Đừng có những cái ngày cuối năm sắp nghỉ Tết này nè, có thể là người ta hạ margin, tỷ lệ margin trên thị trường nó cao, người ta hạ, có thể như thế. Nhưng mà nó chưa chắc là thị trường giảm mạnh. Thị trường giảm mạnh hay không tôi không biết. Đó, nhưng mà trong trường hợp thị trường giảm mạnh là cơ hội, là cơ hội, không có gì phải sợ hết. Đó, là cơ hội để gia tăng thêm. Đó, miễn chúng ta đừng có lạm dụng margin quá. Chúng ta dùng margin phải có phương pháp, phải có tiêu chuẩn, tiêu chí dùng margin. Đó, lúc đó chúng ta sẽ ứng phó được mọi biến động. Miễn trong năm 2024 các bạn ứng dụng cái dãy dòng tiền vào, các bạn sẽ thành công, gần như chắc chắn như thế. Đó. Và trong thời gian 2024 mà qua Tết rồi, nó dần 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 nó sẽ lên cái chủ đề nâng hạn. Chủ đề nâng hạn. Nhiều khi các bạn hay chửi cơ quan quản lý nhà nước đó. Chúng ta không có quyền thay đổi. Chúng ta chỉ có quyền đánh giá, phân tích để mà đầu tư. Đó. Giống như cái KRX tôi nói phải đầu năm 2024, thế mà tôi nói vậy mà nó thật á, tới bây giờ chưa đưa vào vận hành. KRX chả là cái gì, chả có đem lại lợi lạc gì lớn cho công ty chứng khoán đâu, không có. Đó là cái cớ để mà vin vào thôi. Các bạn quan tâm đến chủ đề nâng hạng, hôm nay mới là chuẩn. Hôm nay là chuẩn. Nói gì thì nói, các bạn không chối bỏ được đâu. Thì chính phủ chúng ta đã cố gắng hết sức để sẽ nâng hạng. Và cũng gặp những cái tổ chức xếp hạng này rồi, nhiều lần rồi. Gặp để thu xếp các cái tiêu chuẩn tiêu chí để sửa đổi, để về để làm, để nâng hạng. Cái việc đó thực tế là đang diễn ra từ năm ngoái chứ không phải năm nay đâu. Giống vậy năm nay, diễn ra từ năm ngoái. Đó. Những cái văn bản pháp luật này sẽ ra đời trong quý 2 này thôi. Quý 1, quý 2 này thôi. Đó. Nó sẽ ra đời. Và đó là có một cái sự thay đổi lớn về thị trường chứng khoán. Đó, các bạn nghĩ sao, giống như là có thể gọi nâng hạng là một cái đứa trẻ đã trưởng thành. Chứa là được trưởng thành. Và thị trường chứng khoán chúng ta nâng hạng có nghĩa là lên một cái sân chơi toàn cầu lớn. Chúng ta lên một cái sân chơi cực kỳ lớn. Và ở đây nó có nhiều tiêu chuẩn tiêu chí, nó mang tính toàn cầu. Kiểu như thế. các cái quỹ đầu đầu tư ở ở các cái thị trường mới nổi á, nó đến mấy ngàn tỷ đô. Quỹ đầu tư nói chung, còn cái quỹ mà mô phỏng chỉ số không, quỹ đầu tư là tính chung, còn còn nhiều cái quỹ nó đâu có mô phỏng chỉ số, cái đó mới nhiều. Nó đầu tư ở thị trường mới nổi nhưng nó không mô phỏng chỉ số đó, thì nó mô phỏng chỉ số không đó, ở cái thị trường mới nổi đó, nó đã gần 1.000 tỷ rồi, gần 1.000 tỷ rồi. Giả sử thị trường chứng khoán Việt Nam là chiếm 1%, ví dụ này, chiếm 1% của thị trường mới nổi, thì cái riêng cái mô phỏng chỉ số đó nó mua vào chục tỷ đô rồi, đúng không? Mà quá trình này ấy, nó diễn ra khá là dài, nó từ đây đến 2027 lần đó. Tôi dự báo là 2026, 2027 chúng ta mới vào FCI, lúc đó mới hoàn chỉnh, hoàn tất cái quá trình nâng hạng. Đó. Còn FTFE chỉ là bước đầu ở trong năm 2024 này thôi. Đó, bạn hiểu như thế. Thì từ 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 qua Tết ha, chúng ta sẽ có thời gian, từ đây tới qua Tết chúng ta sẽ có thời gian nghiên cứu những cổ phiếu nào được lợi trong nâng hạng. Lúc đó chúng ta sẽ đưa vào cái list đặc biệt theo dõi để mà đầu tư kiếm tiền, đầu cơ kiếm tiền. Đó. Các cái nhà đầu tư lớn họ sẽ không bỏ qua cái cơ hội chu kỳ của thị trường đâu. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở trong năm 2024 này. Không phải những cái cổ phiếu giá trên trời, lợi nhuận không có, định giá chả có gì. Đó, nó tăng giá mãi đâu, các bạn nghĩ như thế sai. Nghĩ như thế sai. Dòng tiền thông minh, dòng tiền có chi phí, dòng tiền an toàn, đó là những cái dòng tiền lớn họ vào thị trường, họ sẽ không có đánh bạc như chúng ta nghĩ đâu. Nó sẽ có sự thay đổi lớn về dòng tiền trong năm 2024. Còn năm 2022, cuối năm 2022 với 2023 là gọi là gì? Những thằng thua đánh với nhau. Những thằng thua đánh với nhau. Còn cái dòng tiền 2024 là dòng tiền trỗi dậy của nâng hạng. Các bạn lưu ý điều đó ha. Nhưng mà tôi ở đây tôi đưa ra một cái liệu pháp nó rất là quan trọng. Đó là chúng ta đo lường cái dòng tiền thể hiện trên cái nhóm đó. Khi dòng tiền nó đạt tiêu chuẩn tiêu chí chúng ta mới hành động. Còn dòng tiền mà nó không đạt tiêu chuẩn tiêu chí chúng ta không hành động. Tức là tất cả những cái sự kiện trọng yếu, những cái điều kiện thiên thời, địa lợi nhân hòa nó phải thể hiện lên dòng tiền. Thì lúc đó điều kiện cần và đủ, đã đủ hết, lúc đó sẽ tiến hành hành động. Đó, cái kiểu như thế. Thành ra trong cái giai đoạn gần Tết này thì thị trường nó cũng sình thôi, đúng không? Nó mà không chắc gì là nó giảm, chúng ta đề phòng thôi chứ không chắc gì nó giảm. Và cái cơ hội luôn luôn ở phía trước. Đó. Giá không quan trọng, quan trọng thời điểm. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn.